Mang Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu, ngày mùng 8 tháng 9 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước các tham dự viên của tuần lễ phụng vụ toàn quốc Ý. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công Giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay giáo hội mừng kính sinh nhật Đức Mẹ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1, từ câu 1 đến câu 16 và câu 18 đến câu 23. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Giuđa và các anh em ông này. Giuđa ăn ở với Tama, sinh Peret và Zerach. Peret sinh Chesron. Chesron sinh Aram. Aram sinh Aminadab. Aminadab sinh Nachshon. Nachshon sinh Salmon. Salmon lấy Rachab sinh Boaz. Boaz lấy Ruth sinh Ovet. Ovet sinh Jesse. Ông Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriza sinh Salomon. Salomon sinh Rechab-am. Rechab-am sinh Aviza. Aviza sinh Asa. Asa sinh Jehoshaphat. Jehoshaphat sinh Joram. Joram sinh Uzziza. Uzziza sinh Jotham. Jotham sinh Achaz. Achaz sinh Chiddekiah. Chiddekiah sinh Manasseh. Manasseh sinh Amon. Amon sinh Josiah. Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời Lưu Đày ở Babylon. Sau thời Lưu Đày ở Babylon, Jeconiah sinh Shealtiel. Shealtiel sinh Zerubbabel. Zerubbabel sinh Abihud. Abihud sinh Enzakim. Enzakim sinh Azor. Azor sinh Sadok. Sadok sinh Akhin. Akhin sinh Elihud. Elihud sinh Elaza. Elaza sinh Mathan. Mathan sinh Jacob. Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong ngày mừng lễ sinh nhật của mẹ Maria hôm nay, giáo hội cho chúng ta đọc lại gia phả của Chúa Giêsu Kitô theo tin mừng Thánh Matthew. Với khởi đầu là tổ phụ Abraham, cha của những kẻ tin, cho đến hài nhi Giêsu gọi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Qua gia phả này, chúng ta thấy, trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã tuyển chọn gia tộc cho Người cách rất đặc biệt. Thiên Chúa đã viết lịch sử ấy bằng những nét khác thường. Điều đặc biệt nhất vẫn là, Thiên Chúa không bỏ rơi nhân loại phản bội, không làm ngơ trước đau khổ và tội lỗi của con người. Chính vì lịch sử tội lỗi này mà sự ra đời của mẹ Maria trở thành niềm hy vọng cho chúng ta và toàn nhân loại. Giáo hội mừng kính kỷ niệm ngày sinh nhật của mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu cách trọng thể, không phải là vì sự cao trọng của bản thân mẹ, nhưng là vì vai trò của mẹ trong lịch sử cứu độ. Vì qua mẹ, lời hứa của Thiên Chúa từ ngàn xưa được thực hiện, và thời đại mới của ân sủng trong Chúa Giêsu được khai mở. Do đó, mẹ là hừng đông, là ánh bình minh báo trước mặt trời công chính là Chúa Kitô xuất hiện. Vì thế, giáo hội đã kêu xin rằng, ôi lạy mẹ, ngày sinh của mẹ đã đem lại cho thế giới niềm vui mừng và hy vọng. Vì Đức Kitô, Chúa chúng con là mặt trời soi đường ngay nẻo chính, đã từ cung lòng mẹ sinh ra. Ngài là đấng hủy bỏ lời chúc dữ, đem lại muôn phúc lành, đấng tiêu diệt thần chết và ban phúc trường sinh. Thánh Gioan Damaso đã dâng lời ca tụng mẹ rằng, muôn dân hãy đến, hãy hợp hoan chúc mừng ngày sinh nhật của Đức Trinh Nữ, cũng là ngày sinh nhật ơn cứu độ của chúng ta. Hôm nay đây, việc cứu rỗi đã bắt đầu cho thế giới. Nghĩa là chúng ta hãy vui lên không những vì mẹ của chúng ta, mà còn vì chúng ta và vì trần gian nữa. Lạy mẹ từ ái, ngày sinh nhật của mẹ trở thành ngày hạnh phúc cho cả nhân loại và mỗi người chúng con. Bởi nhờ mẹ, đấng cứu chuộc được ban cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống tâm tình hiếu thảo với mẹ, biết noi gương mẹ sống tình con thảo với Chúa, và sống niềm vui trọn vẹn của mẹ trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.
Rồi là bài suy niệm lời Chúa Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lên án quyết định ngừng chương trình DACA của chính phủ Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo của Tổng giáo phận Galveston, Houston, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và các thành viên gồm Đức Tổng giám mục Jose H. Gomez của Los Angeles, Phó Chủ tịch, Đức Giám mục Jose S. Vasquez của Austin, Chủ tịch Ủy ban Di dân, và Đức Giám mục Joseph J. Tyson của Yakima, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ đặc trách Di dân tị nạn và du lịch, vừa ra một tuyên ngôn lên án việc ngưng chương trình DACA của chính phủ Hoa Kỳ trong vòng 6 tháng tới, và nhấn mạnh rằng việc ngưng chương trình DACA là việc làm đáng khiển trách. Có trên 780.000 trẻ em được hưởng quyền lợi của chương trình DACA này từ khi được thành lập bởi Bộ An ninh Quốc gia vào năm 2012. Chương trình DACA không cho các em được hợp thức hóa tình trạng trú ngụ hay những lợi ích khác của chính phủ, nhưng cho các em tạm thời được phép làm việc ở Hoa Kỳ và không bị trục xuất. Bản tuyên ngôn viết rằng, việc chấm dứt chương trình DACA là không thể chấp nhận được. Nó gây ra nỗi sợ hãi không cần thiết cho các thanh thiếu niên hưởng chương trình DACA và gia đình các em. Khi nhập vào Hoa Kỳ lúc còn là thiếu niên, các em thường nghĩ Hoa Kỳ là quê hương duy nhất của mình. Giáo hội Hoa Kỳ hằng rất hãnh diện và thán phục khi những thanh thiếu niên trong chương trình DACA đã sống từng ngày với hy vọng và một quyết tâm đóng góp cho xã hội, tiếp tục làm việc để phụ giúp gia đình, tham gia phục vụ trong quân đội, cũng như tiếp tục theo đuổi việc học. Bây giờ bỗng dưng, họ trở thành hụt hẳn, lo sợ về tương lai của mình, vì họ phải đối diện với nguy cơ bị trục xuất. Quyết định này là không thể chấp nhận được, và không phản ánh cung cách hành động của người Hoa Kỳ. Giáo hội nhận ra và cổ vũ nhu cầu đón nhận những người trẻ. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy thì không phải là tiếp đón thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Hôm nay quốc gia chúng ta đã làm ngược lại những điều dạy trong Thánh Kinh. Đó là một bước lùi của đất nước chúng ta. Những hành động ngày hôm nay là khoảnh khắc đau lòng trong lịch sử của chúng ta. Nó chứng tỏ sự thiếu vắng lòng thương xót và thiện chí, và một cái nhìn thiển cận vào tương lai. Những thanh thiếu niên hưởng chương trình DACA, cũng như thanh thiếu niên Hoa Kỳ, được đan dệt thành cấu trúc trong mọi lĩnh vực xã hội và nhân bản của đất nước và của giáo hội chúng ta. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Quốc hội hãy hành động và ngay lập tức kiếm tìm ra cách giải quyết hợp pháp. Chúng tôi cam kết ủng hộ việc kiếm tìm những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các thanh thiếu niên DACA. Là những người có đức tin, chúng tôi muốn nói với các thanh thiếu niên DACA rằng, dù tình trạng di trú của các em thế nào, các em vẫn là con của Thiên Chúa, và các em luôn được Giáo hội Công giáo tiếp đón. Giáo hội Công giáo ủng hộ các em và sẽ bên vực cho các em. Cũng nên biết rằng DACA là chính sách di trú, cho phép các di dân vị thành niên bất hợp pháp được vào Hoa Kỳ, gia hạn tình trạng lưu trú cứ 2 năm một lần, được phép làm việc và không bị trục xuất. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Hồng Y Phê-rô cung hiến nhà thờ Thánh Giuse thuộc giáo xứ Tân Lan. Hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã đến cung hiến nhà thờ Thánh Giuse thuộc giáo xứ Tân Lan, tọa lạc tại xóm 9, thôn Tân Lan, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Hạt giống tin mừng đã đến với người dân Tân Lan cách đây trên 300 năm. Vào năm 1932, giáo họ Tân Lan được nâng lên thành giáo xứ. Cha Giuse Phạm Khắc Đẩu là cha chính xứ Tiên Khởi. Ngài chăm sóc giáo xứ từ năm 1932 đến năm 1950. Ngôi nhà thờ mới được khởi công xây dựng từ năm 2013, với chiều dài 43 mét, rộng 12,8 mét, tháp cao 44 mét, nóc nhà thờ cao 19 mét. Giáo xứ hiện có 1.760 nhân dân với 9 hội đoàn. Tin Texas, Hoa Kỳ. Các hiệp sĩ Columbus tích cực giúp nạn nhân bão Harvey ở Texas. Các tiểu bang hiệp sĩ Columbus địa phương đã tích cực hành động sau cơn bão Harvey bằng cách giải cứu những người sống sót bằng thuyền và giúp ổn định chỗ ở cũng như thức ăn và nước uống cho những người khác. Hiện nay, hội đã vận động gây quỹ cứu trợ thiên tai được trên nửa triệu Mỹ Kim qua tổ chức Quỹ Cứu Trợ Thiên Tai. Các hiệp sĩ Columbus cho biết trên trang nhà của họ rằng, từ khi cơn bão Harvey đánh vào vùng Duyên Hải, Texas ngày 25 tháng 8, các hiệp sĩ địa phương đã là những người tuyến đầu giúp các nạn nhân, đặc biệt những người phải di dời vì cuồng phong và nước lụt. Ở Dickinson, Texas, các hiệp sĩ Columbus, tiểu bang 3217 của Charles, đã dùng thuyền để giúp di dời nhiều người ra khỏi nhà. Họ cũng giúp di tản một linh mục ra khỏi đền thánh giá. Tiểu bang Richmond, 7445, đã giúp di tản người dân tại giáo xứ địa phương, cung cấp thức ăn và nước uống cho đến khi lũ lụt rút khỏi. Ở Sealy, tiểu bang 3313 của Jackran cũng đã giúp gần 100 người chỗ ở, phục vụ thức ăn và nước sạch. Tiểu bang 3793 của Chanemek cũng cung cấp thức ăn và chỗ ở cho các nạn nhân ở Wallis, Texas. Ở Carrizo Springs thì có tiểu bang 8142 của cha Arthur N. Keller đã giúp khoảng 300 gia đình. Tiểu bang 11.343 của cha John T. Weyer ở Sugarland, Texas đã giúp sửa những mái nhà bị phá hủy bởi gió lốc. Hội Hiệp sĩ Columbus là chi nhánh của Hội Cứu trợ Thiên tai Công giáo Thế giới. Tổ chức này cho biết rằng 100% tiền quyên góp sẽ trực tiếp tới tay các nạn nhân. Trong năm 2005, Hội Hiệp sĩ đã nỗ lực trợ giúp nạn nhân bão Katrina ở Louisiana với hàng triệu Mỹ Kim. Hội Hiệp sĩ Columbus Trung ương đã đóng góp 860.000 Mỹ Kim cho quỹ trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân của cơn bão Haiyan ở Philippines vào năm 2013, nơi có khoảng hàng chục ngàn hội viên của hội. Vào cuối năm 2016, sau cơn bão Matthew, Hội Hiệp sĩ Columbus đã gây quỹ được trên 100.000 Mỹ Kim. Trên toàn thế giới, Hội Hiệp sĩ Columbus có khoảng 1.9 triệu hội viên hoạt động trong 15.000 tiểu bang. Tin Hy Lạp. Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo tiếp tục đối thoại. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 9 này, tại Leros, Hy Lạp, Đức Tổng giám mục Chính thống Paisios thuộc Tòa Thượng phụ Constantinopolis sẽ tiếp đón nhóm điều phối thuộc Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống nhóm họp tại đây. Các buổi họp do Đức Hồng Y Kokok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, và Đức Tổng giám mục Temesos Job thuộc Tòa Thượng phụ Constantinopolis đồng chủ trì. Cuộc gặp gỡ tại Leros tiếp nối cuộc gặp gỡ hồi tháng 9 năm ngoái trong khóa họp toàn thể tại Chieti, Italia, từ ngày 15 đến 22 tháng 9 năm 2016. Kết thúc khóa họp này, các thành viên của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống đã thông qua tuyên bố chung mang tên tính công nghị và quyền tối thượng trong thiên niên kỷ đầu tiên, hướng tới một hiểu biết chung trong sứ vụ hiệp nhất của giáo hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, ngày 24 tháng 8 vừa qua, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến tại hội trường Phaolô 6 các tham dự viên của tuần lễ phụng vụ toàn quốc Ý lần thứ 68. Chủ đề của tuần lễ phụng vụ năm nay là một phụng vụ sống động cho một giáo hội sống động. Sau đây là nguyên văn bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng. Tôi chào mừng tất cả anh chị em và xin cảm ơn vị Chủ tịch Đức Cha Lodio Maniago về những lời Ngài trình bày về tuần lễ phụng vụ toàn quốc, kỷ niệm 70 năm ngày ra đời của Trung tâm Hoạt động Phụng vụ. Khoảng thời gian trên là một thời kỳ, trong đó, trong lịch sử giáo hội và cách riêng, trong lịch sử phụng vụ, các biến cố chủ yếu, chứ không hời hợt, đã diễn ra. Công đồng Vatican II sẽ không thể bị lãng quên thế nào, thì cuộc cải tổ phụng vụ cũng sẽ được tưởng nhớ như thế, vì nó từ đó mà có. Công đồng và cuộc cải tổ là các biến cố trực tiếp liên kết với nhau. Các biến cố không bỗng chốc đầm bồng, mà đã được chuẩn bị từ lâu. Nó đã được chứng nghiệm bởi điều được gọi là phong trào phụng vụ, và các câu giải đáp do các vị giám mục tối cao đưa ra, để trả lời các khó khăn được tri cảm trong việc cầu nguyện trong giáo hội. Khi một nhu cầu được ghi nhận, dù giải pháp chưa tức thì có đó, vẫn có nhu cầu phải bắt đầu hành động. Tôi nghĩ tới Đức Pio thứ 10, đấng đã truyền lệnh phải sắp xếp lại nền âm nhạc thánh và việc phục hồi cử hành ngày Chủ nhật. Ngài còn lập một ủy ban để cải tổ tổng quát nền phụng vụ, vì biết rằng nó sẽ có bao hàm một công việc vừa dài vừa ngắn hạn. Và do đó, như chính Ngài thừa nhận, cần phải nhiều năm qua đi trước khi tòa nhà phụng vụ này có thể nói như thế, tái hiện sáng chói trong phẩm giá và sự hòa hợp của nó khi đã được thanh tẩy khỏi mọi vết nhăn của tuổi già. Đức Pio 12 đã tiếp nối dự án cải tổ với thông điệp Mediator Dei và lập ra một ủy ban nghiên cứu. Ngài cũng đưa ra nhiều quyết định cụ thể liên quan đến sách thánh vịnh, giảm chay trước khi rước lễ, sử dụng sinh ngữ trong nghi thức, cải tổ quan trọng lễ vọng phục sinh và tuần thánh. Từ thúc đẩy này, theo gương nhiều dân tộc khác, Trung tâm Hoạt động Phụng vụ đã xuất hiện tại Ý, được hướng dẫn bởi các vị giám mục biết lo lắng cho những người đã được ủy thác cho mình và được xin động hóa nhờ các học giả biết yêu mến giáo hội cũng như nền mục vụ phụng vụ. Rồi công đồng Vatican II đã hoàn thiện hiến chế về phụng vụ thánh Sacro Sanctum Concilium, như hoa trái tốt lành của cây giáo hội. Các đường hướng cải tổ tổng quát của hiến chế này đáp ứng các nhu cầu có thực và niềm hy vọng cụ thể về một cuộc canh tân, một phụng vụ sống động được mong ước cho một giáo hội, vốn được lên sinh lực nhờ các mầu nhiệm được cử hành. Đây là việc nói lên một cách mới mẻ sinh lực muôn thuở của giáo hội cầu nguyện. Giáo hội hằng bệnh tâm lo cho các Kitô hữu tham dự vào mầu nhiệm đức tin ấy, không như những khách bàng quan, câm lặng, nhưng là những người thấu đáo mầu nhiệm đó nhờ các nghi lễ và kinh nguyện. Họ tham dự hoạt động thánh một cách ý thức, thành kính và linh động. Trên phúc Phaolô 6 đã nhắc lại điều vừa rồi khi giải thích các biện pháp đầu tiên của cuộc cải tổ mới được công bố. Nên cảnh giác điều này. thích đáng biết bao nếu thẩm quyền của giáo hội mong muốn, cổ vũ đề xướng lối cầu nguyện mới mẻ này. Nhờ thế đem lại một sự gia tăng lớn lao hơn cho sứ mệnh thiêng liêng của giáo hội, và ta không nên do dự trong việc tự làm cho mình trước nhất trở thành các môn đệ, và sau đó trở thành các người yểm trợ trường cầu nguyện đang khởi sự bắt đầu này. Hướng đi do công đồng vạch ra đã tìm được hình thức của nó, một hình thức phù hợp với nguyên tắc vừa kính trọng truyền thống lành mạnh, vừa kính trọng sự tiến bộ chính đáng. Hình thức này được tìm thấy nơi các sách phụng vụ do chân phúc Phaolô VI công bố, và được tiếp nhận một cách nồng nhiệt bởi các vị giám mục hiện tại tại công đồng, và cho tới nay, trong gần 50 năm được sử dụng trong nghi lễ Roma. Việc áp dụng thực tế cho từng quốc gia liên hệ dưới sự hướng dẫn của các hội đồng giám mục vẫn thịnh hành, vì để cân tân não trạng, cải cách các sách phụng vụ mà thôi không đủ. Phù hợp với quy phạm trong các sắc lệnh của công đồng, các sách cải tổ đã khắc ghi một diễn trình đòi hỏi thì giờ, trung thành tiếp nhận, thực tiễn vâng lời, thi hành việc cử hành khôn ngoan, trước nhất từ phía các thừa tác viên thụ phong, cũng như từ phía các thừa tác viên khác, các lĩnh sướng viên và tất cả những ai tham dự phụng vụ. Thực vậy, ta biết đấy, việc giáo dục phụng vụ cho các mục tử và tín hữu là một khách đố phải luôn được đề cập lại. Chính Đức Phaolô VI, một năm trước khi qua đời, đã nói với các vị hồng y tụ họp nhau tại cơ mật hội. Này đã đến lúc để các chia rẽ nhất định phải thất bại, vì tất cả đều độc hại như nhau, cách này hay cách khác, và áp dụng một cách toàn diện với đủ mọi tiêu chuẩn công chính và gợi hứng của nó. Việc cải tổ đã được ta chấp thuận để thực thi các quyết định của công đồng. Và hiện nay, vẫn còn việc phải làm trong chiều hướng trên. Cách riêng, phải tái khám phá các lý do cho quyết định đã được đưa ra với các việc cải tổ phụng vụ, phải khắc phục các bài đọc thiếu nền tảng và hời hợt. Việc tiếp nhận và các thực hành phiến diện khiến vùng vụ ra méo mó. Đây không hẳn là việc phải suy nghĩ lại cuộc cải tổ bằng cách khảo sát lại các quyết định, mà là nhận thức tốt hơn các lý do nằm ở bên dưới, và nhờ các tài liệu lịch sử, biết nội tâm hóa các nguyên tắc linh hứng và tuân giữ các kỷ luật quy định về nó. Sau huấn quyền này, sau cuộc hành trình lâu dài này, ta có thể quả quyết một cách chắc chắn và với thế giá của huấn quyền rằng, cuộc cải tổ phụng vụ là điều không thể đảo ngược được. Nhiệm vụ cổ vũ và bảo vệ phụng vụ đã được Bộ Giáo luật ủy thác cho tòa thánh và các giám mục giáo phận. Trách nhiệm và thẩm quyền của những vị này rất đáng kể vào lúc này. Các cơ quan quốc gia và giáo phận lo việc mục vụ phụng vụ, các viện huấn luyện và các chủng viện cũng tham gia vào việc này. Ở Ý, nổi bật trong lĩnh vực huấn luyện này là trung tâm hoạt động phụng vụ, với nhiều sáng kiến của nó, như tuần lễ phụng vụ hàng năm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước các tham dự viên của tuần lễ phụng vụ toàn quốc Ý lần thứ 68 hôm 24 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của diễn văn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về tên gọi, sự cần thiết của bí tích hòa giải và việc thống hối nội tâm. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những điều cốt yếu của bí tích này. Kinh Thánh nhiều lần khẳng định, chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Trong tư cách là con Thiên Chúa, Đức Giê-xu tự khẳng định người có quyền tha tội và người thực thi quyền ấy. Hơn nữa, nhân danh Thiên Chúa, người cũng ban quyền ấy cho một số người, để họ tha tội nhân danh người. Một khi đã giao hòa với Thiên Chúa, con người cũng được giao hòa với Hội Thánh. Thật vậy, khi cho các tông đồ chia sẻ quyền tha tội, Chúa cũng cho họ quyền giao hòa tội nhân với Hội Thánh. Người nói, Thầy ban cho anh em chìa khóa nước trời, những gì anh em cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, những gì anh em tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi. Điều này ngụ ý rằng, những ai bị loại trừ khỏi sự hiệp thông với Hội Thánh cũng không được hiệp thông với Thiên Chúa, và ngược lại, ai được giao hòa với Thiên Chúa cũng được giao hòa với Hội Thánh. Trước hết, về bí tích tha tội. Đức Kitô đã lập bí tích thống hối để giao hòa các tội nhân trong Hội Thánh. Bí tích thống hối cho họ một cơ hội hoán cải và tìm lại ơn công chính hóa. Các giáo phụ ví bí tích này như cái phao thứ hai trong trường hợp con tàu bị chìm, nghĩa là bị đánh mất ân sủng. Qua dòng thời gian, Hội Thánh thực thi quyền tha tội dưới nhiều hình thức. Trong các thế kỷ đầu, sau khi đã được rửa tội mà còn phạm những tội đặc biệt nghiêm trọng, ví dụ thờ ngẫu tượng, giết người, ngoại tình, các tín hữu phải chịu một hình thức kỷ luật rất khắt khe. Hội nhân phải sám hối công khai, thường là trong nhiều năm trước khi được giao hòa trở lại. Trong một số miền, mỗi người chỉ được nhận giao hòa một lần trong đời mà thôi. Đến thế kỷ thứ bảy, xuất phát từ truyền thống đan tu Đông Phương, Hội Thánh phổ biến hình thức thống hối riêng, nghĩa là không đòi làm việc sám hối công khai và lâu dài, trước khi được giao hòa với Hội Thánh nữa. Từ đó, bí tích được trao ban cách kín đáo giữa hối nhân với linh mục. Cách thực hành này cũng cho phép người ta được giao hòa nhiều lần, và vì thế mở đường cho việc siêng năng lãnh nhận bí tích thống hối. Hình thức thống hối này được thực hành cho đến ngày nay. Như thế, có hai yếu tố chính trong việc thực hành bí tích thống hối. Một mặt, đây là hành vi của người hoán cải dưới tác động của Chúa Thánh Thần như ăn năn, thú tội và đền tội. Mặt khác là tác động của Thiên Chúa qua thừa tác vụ của Hội Thánh, qua giám mục và linh mục. Nhờ đó, tội nhân được chữa lành và hiệp thông lại với Hội Thánh. Công thức giải tội trong giáo hội Latin diễn tả những yếu tố cốt yếu của bí tích này. Qua đó, Chúa Cha từ ái là nguồn mọi ơn tha thứ, người thực hiện việc giao hòa tội nhân nhờ cuộc vượt qua của Chúa Con và hồng ân Thánh Thần, qua lời nguyện và thừa tác vụ của Hội Thánh. Ngay từ thời Công đồng Trento, tức là từ giữa thế kỷ thứ 16, Hội Thánh đã quy định tội nhân phải tự nguyện thi hành đầy đủ những việc sau đây. Thật lòng ăn năn, xưng tội, khiêm tốn và thành tâm đền tội. Trước hết, hối nhân phải ăn năn tội, nghĩa là đau đớn trong lòng và chê ghét tội đã phạm, dốc lòng chừa từ nay không phạm tội nữa. Khi hối nhân ăn năn vì yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, đó gọi là ăn năn tội cách chọn, hay còn gọi là ái hối. Tuy nhiên, ăn năn tội cách không chọn cũng là một ơn Thiên Chúa, một sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Nó phát xuất từ việc thấy sự xấu xa của tội hoặc vì sợ hình phạt của tội. Tuy nhiên, việc ăn năn tội cách không chọn tự nó không đem lại ơn tha thứ các tội trọng, nhưng chuẩn bị tâm hồn để đón nhận ơn tha tội. để lãnh nhận bí tích giao hòa, hối nhân còn cần chuẩn bị bằng việc xét mình dưới ánh sáng lời Chúa. Những bản văn thích hợp nhất để giúp xét mình là 10 điều răn của Thiên Chúa và các điều răn của Hội Thánh. Kế đến là việc xưng tội. Việc xưng tội hay thú tội giải thoát và giúp chúng ta dễ dàng hòa giải với anh chị em. Qua việc thú tội, con người nhận mình là tội nhân, nhận trách nhiệm về tội lỗi đã phạm, nhờ đó lại sẵn sàng trở lại với Thiên Chúa và hiệp thông với Hội Thánh để có một đời sống mới. Lời thú tội với linh mục là phần cốt yếu của bí tích hòa giải. Công đồng Cento dạy rằng, khi xưng tội, hôn nhân phải kể hết các tội trọng nhớ được sau khi đã xét mình cẩn thận, dù những tội trọng này rất kín đáo và chỉ phạm đến 2 điều răn sau cùng. Ai cố tình giấu tội, người ấy không sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thánh Geronimo đã nói, nếu bệnh nhân xấu hổ không cho thầy thuốc coi vết thương, thì làm sao chữa lành được? Theo luật Hội Thánh, mọi tín hữu đến tuổi khôn phải xưng các tội trọng 1 năm ít là 1 lần. Hơn nữa, ai biết mình còn mắc tội mà chưa xưng tội thì không được rước lễ, dù đã năn tội cách trọn, trừ trường hợp có lý do quan trọng chưa thể xưng tội ngay được. Riêng đối với trẻ em thì phải lãnh nhận bí tích hòa giải trước khi rước lễ lần đầu. Dù không bó buộc, Hội Thánh vẫn khuyên các tín hữu nên xưng cả các tội nhẹ. Việc năng xưng các tội nhẹ giúp chúng ta rèn luyện lương tâm, chiến đấu chống lại các khuynh hướng xấu, sẵn sàng tiến tới trong đời sống thiêng liêng. Kế đến là việc đền tội. Có những tội gây thiệt hại cho tha nhân, chúng ta phải hết sức để đền bù, như trả lại đồ vật đã lấy cắp, phục hồi danh dự cho người mình xúc phạm hay bồi thường thiệt hại, vân vân. Đức công bằng đòi buộc phải làm như vậy. Hơn nữa, bí tích giao hòa tha thứ tội lỗi nhưng không xóa bỏ những hậu quả xấu do tội lỗi gây nên. Sau khi được tha thứ, tội nhân còn phải phục hồi đời sống thiêng liêng, vì thế họ phải làm một việc đền bù, cân xứng hoặc đền tạ tội lỗi mình. Việc đền tội như vậy cũng gọi là thống hối. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, bí tích hòa giải đòi buộc hối nhân thực hiện 4 việc này: xét mình và ăn năn tội, xưng thứ tội lỗi với linh mục và làm việc đền tội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về thừa tác viên, hiệu quả và cách thức cử hành bí tích hòa giải. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã rút ra những bài học qua các chương mà chúng ta đã đọc trong sách Các Vua quyển thứ hai. Hôm nay, Đức cha Phêrô sẽ giúp chúng ta giải đáp câu hỏi: lý do tại sao khi đang đọc sách Ngôn sứ Amos, Hô-sê, chúng ta ngừng lại để đọc sách Các Vua quyển thứ hai?
Thưa các anh chị, thế hôm nay là ta đọc sách Các Vua quyển thứ hai. Thế tại làm sao mà mình đang học hỏi về các ngôn sứ? Mình đã học về ngôn sứ Amos là ngôn sứ của công bằng xã hội. Rồi tiếp đó mình tìm hiểu về ngôn sứ Ô-dê là vị ngôn sứ của tình yêu, nhất là tình yêu Thiên Chúa. Thế thì chính là ta phải đi tiếp đến ngôn sứ Isaiah chứ. Tại sao mà đương không lại dừng lại xong rồi đọc sách Các Vua quyển thứ hai mà từ chương 14 đến chương 23? Ở trong lớp có ai giải thích dù cho ai có ý kiến về cái câu hỏi này không? Tại sao vậy?
Thưa cha, vì muốn phù hợp với cái tiến trình lịch sử của lịch sử dân Do Thái,
lịch sử của đồ.
Vì Các Vua hai này có đề cập tới cái sự can thiệp của Isaiah, và Isaiah là tiên tri ở cái thế kỷ đó mà ở miền Nam. Thì nó cùng sau những cái biến cố mà đã xảy ra cho Israel.
Các anh chị có thêm ý kiến gì không?
Tôi còn thấy thì cái giai đoạn lịch sử, tất cả trong cái ơn cứu độ thì có lẽ đến cái giai đoạn khoảng 120 mấy năm. Đây là một cái giai đoạn gần như là vô cùng quan trọng ở cái chỗ là trước đó thì dân Do Thái cứng đầu, dù có hối hận và được Chúa thứ tha thì chẳng nữa, thì cũng nhất là đến cái thời vua Menasseh. Hai ông vua bất trung đã biểu lộ tất cả những cái gì mà Thiên Chúa gần như là không thể tha thứ được. Cho nên đây cái giai đoạn này là cái giai đoạn cuối cùng của Thiên Chúa. Mặc dù có Josiah và nhất là có Khít-ki-ra, hai ông vua này đã có thất lòng, có một cái những cái mẫu mực để sám hối. Nhưng rốt cuộc lại Thiên Chúa vẫn không tha thứ. Và cho đến cái thời cuối cùng của các vua này thì có cái ông vua đó đã khoan dung. Nhưng mà cái lúc đó cũng chỉ là một cái biểu hiện cho đến nay. Gần như là nhất là cái giai đoạn lịch sử hiện tại thì có lẽ là cái giai đoạn mà lịch sử ơn cứu độ của người Do Thái đã bộc lộ tất cả những cái giai đoạn mà cái sự cứng đầu, cái hình phạt và cái sự cứng đầu đó.
Vâng, xin mời em.
Con thấy là căn cứ vào cái tờ giấy mà cha đưa con bữa hổm, con đọc con thấy là ta phải đọc cái đoạn hai vua này để thấy cái bối cảnh lịch sử, mà từ đó sẽ có cái sự xuất hiện của tiên tri Isaiah và tiên tri Jeremiah trong suốt cái giai đoạn lịch sử. Nó là cái nền lịch sử để xuất hiện các tiên tri kia. Mình đọc tiếp thì mình mới thấy rõ.
Vâng, xin cảm ơn cả ba anh em góp ý cho lớp chúng ta. Và cộng lại ba cái ý kiến đó thì nó trở thành một câu trả lời xác đáng. Tức là các anh chị nhớ lại như thế này. Sau thời của vua Salomon đó, đến con của Salomon thì không còn là một đất nước duy nhất nữa mà đã bị chia cắt, phải không? Một bên là vương quốc Juda và một bên là vương quốc Israel. Thế thì các ngôn sứ mà chúng ta đã học là Amos và Ô-dê là các ngài hoạt động ở đâu? ở bên vương quốc Israel. Thế còn Isaiah thì hoạt động ở bên vương quốc Juda. Và sách các vua quyển thứ hai mà từ chương 14 đến chương 23 là nói đến cái bối cảnh lịch sử này đây. Còn hai chương cuối cùng là chương 24 và 25 đó là nói tiếp cái bối cảnh lịch sử sau Isaiah cho tới thời Lưu Đày. Thế thì chúng ta đọc là đọc luôn cho đến chương 25, không có dịp trở lại sách các vua quyển thứ hai nữa nhé. Thế cho nên cảm ơn cả ba anh trả lời như thế là xác đáng. Lý do để ta đang đọc Amos Uzê, ta ngừng lại một tuần mà đọc sách các vua quyển thứ hai là để mình thấy được bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Và trong bối cảnh lịch sử đó thì mình sẽ hiểu được vai trò cũng như là những lời sấm, những sự can thiệp của Isaiah như thế nào khi bắt đầu tuần tới ta bước vào sách Isaiah. Là một tác phẩm quan trọng ở trong Thánh Kinh. Bởi vì các anh chị nhớ coi, Isaiah là một trong những ngôn sứ mà những lời sấm của Ngài đó được phụng vụ của Hội Thánh Công Giáo nhắc lại rất nhiều, đặc biệt là trong mùa vọng và mùa chay cũng có nữa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con bên tòa Thiên Chúa cao thượng, Đức Mẹ hằng cứu giúp con mỗi khi con gặp khốn cùng, gian nan sóng gió bão bùng thì Đức Mẹ yêu thương cứu vớt. Mẹ Maria con luôn yêu mến Chúa Giêsu đã ở với mẹ, ai kêu cầu mẹ luôn cứu giúp, xin thương con ở thương thế, ngước chân lên mẹ dịu hiền, đói thương nước Việt con nhiều, cho con một nơi thánh đức để mai này về với mẹ yêu thương.
Vào ngày lễ hội ánh sáng, các tinh tú trên trời họp nhau lại để bình chọn đâu là ngôi sao sáng nhất. Sau nhiều vòng tuyển chọn, ai nấy đều công nhận một ngôi sao nhỏ bé ở gần mặt trời là vì tinh tú đẹp nhất. Được mọi người hết lời ca khen chúc mừng, ngôi sao ấy khiêm tốn đáp. Đúng hơn, chúng ta phải chúc tụng mặt trời. Vì nhờ có ánh sáng của mặt trời chiếu tỏa, chúng ta mới thực sự được tỏa sáng. Nếu không có ánh sáng mặt trời, tất cả chúng ta cũng chỉ là những mảnh vụn trong dải ngân hà mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay, giáo hội hân hoan mừng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Ngày sinh của mẹ báo trước ngày vầng hồng cứu độ ló dạng trên trần gian. Cả giáo hội cùng cất lên tiếng reo vui. Lạy Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, việc mẹ sinh ra loan báo niềm vui cho cả thế gian. Vì từ lòng mẹ phát sinh mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Đấng xóa bỏ án phạt, tiêu diệt sự chết và ban sự sống đời đời cho chúng con. Như đất hạn mong trời đổ mưa, như cỏ cây mong làn sương mai mát lạnh. Niềm mong chờ ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh ra phát xuất từ niềm mong đợi lâu đời của nhân loại tội lỗi. Chính Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại chúng ta niềm hy vọng này. Khi Chúa phán với con rắn trong vườn địa đàng, ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn gót nó. Lời hứa ấy sẽ được thực hiện như lời ngôn sứ Isaiah tiên báo. Này đây người thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Đấng cứu thế sẽ được sinh ra bởi một người mẹ đồng trinh. Thiên Chúa đã dự liệu cho con của Ngài một người mẹ trinh khiết vẹn tuyền. Vì vậy, để xứng đáng ngôi vị mẹ Thiên Chúa, Đức Maria đã được gìn giữ cho khỏi vương nhiễm tội nguyên ngay từ buổi còn trong thai mẫu. Theo sử truyền, cha mẹ Ngài là ông Gioan Kim và bà Anna, những người đạo đức thuộc dòng dõi vua David và tư tế Aaron. Mọi người sẽ vui mừng thán phục ngày Đức Trinh Nữ Maria chào đời. Hơn nữa, biến cố này còn là khởi đầu cho ngày mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô xuất hiện. Tâm hồn mẹ Maria thắm đượm vẻ đẹp trinh nguyên của ơn thánh. Giáo hội ca tụng mẹ: Ôi Maria, mẹ tuyệt thế giai nhân, là bầu trời thuần khiết trong trẻo, là thần đô huyền nhiệm, là cung thánh để ngôi hai Thiên Chúa ngự vào. Nhân loại phải chịu ơn mẹ về tất cả những gì chúng ta có được. Cảm nhận về tình thương của mẹ, Thánh Gioan Maria Vianney đã xác tín rằng, trước khi mẹ đến, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa luôn ở trên đầu chúng ta, giống như thanh kiếm sẵn sàng chém xuống. Nhưng khi mẹ Maria xuất hiện trên trần gian này, Thiên Chúa liền nguôi ngoai cơn thịnh nộ. Chúa Cha rất hoài lòng nhìn ngắm mẹ Maria thánh thiện và tinh tuyền như một kiệt tác của người. Chúa Con vui sướng được ở trong lòng mẹ yêu dấu và nhận được máu huyết để cứu chuộc loài người. Còn Chúa Thánh Thần rất hài lòng ngự trong lòng mẹ như một đền thánh tuyệt hảo. Mừng lễ sinh nhật của mẹ cũng nhắc nhở chúng ta ơn gọi được làm người, được hiện diện trên mặt đất này là do tình thương của Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, ngày sinh nhật mẹ mang đến cho nhân loại niềm vui trọng đại để chuẩn bị đón ngôi lời nhập thể. Xin cho chúng con ý thức và cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân được làm người. Xin giúp chúng con sống trọn ơn gọi ấy trong tinh thần khiêm nhu và phó thác như mẹ. Amen.
Đức mẹ là mẹ nữ vương, con yêu mến đức mẹ thật nhiều. Đức mẹ bầu cử cho con bên tòa Thiên Chúa cao sang. Đức mẹ hằng cứu giúp con mỗi khi con gặp khốn cùng, gian nan sóng gió bão bùng thì Đức mẹ yêu thương cứu vớt.
Maria, con luôn yêu mến Chúa Giêsu đã giúp mẹ. Ai kêu cầu mẹ luôn cứu giúp, xin thương con ở thương thế. Ngước trông lên mẹ dịu hiền, đói thương nước Việt con nhiều. Cho con một đời thánh đức, để mai này về với mẹ yêu thương. Mẹ Maria, con luôn yêu mến Chúa Giêsu đã ở với mẹ. Ai kêu cầu mẹ luôn cứu giúp, xin thương con ở thương thế. Ngước trông lên mẹ dịu hiền, nói thương nước Việt con nhiều. Cho con một nơi thánh đức, để mai này về với mẹ yêu thương. Cho con một đời thánh đức, để mai này về với mẹ yêu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.